người đã phục Lam Em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí, tựa đề Chúa ở đâu khi chúng con tổn thương. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cái chủ đề ngày hôm nay là Chúa ở đâu khi chúng con tổn thương, hay là khi chúng ta tổn thương. Thì những trận tàn phá của thiên nhiên, hay là những hành động, hay là những khủng hoảng không thể hiểu được, thì thỉnh thoảng có bạo động hay là những vụ giết người lạnh lùng, và chúng ta có những câu hỏi trên chúng ta không? Cái điều này chúng ta có câu hỏi không? Chẳng hạn vào ngày 14 tây tháng 12 năm 2012, cũng cách đây có 2 năm thôi, một thanh niên đã bắn vào trường tiểu học theo cách của anh ta. Và tại thành phố Newtown, Connecticut, tiểu bang Connecticut, và đã giết 20 trẻ em và 6 người lớn một cách dã man trước khi anh ta mất sự sống của mình. Mà lần đầu tiên là 20 trẻ em, rất là nhiều thưa quý vị. Thì sau vụ thảm sát này thì một người đàn bà đã khóc và một cách không thể kiểm soát được, và đi lang thang vào xuống cái hành lang của cái trường tiểu học đó và gào thét lớn lên: tại sao, tại sao, tại sao? Cho nên khi chúng ta đối diện với những sự đau thương của đời sống và những kinh nghiệm buồn rầu của đời sống, thì câu hỏi của người đàn bà ấy cũng là câu hỏi của chúng ta, thưa quý vị. Và chúng ta không thể nào nhận được những cái câu trả lời dễ dàng. Nhưng Kinh Thánh sẽ cung cấp cho chúng ta với cái sự hy vọng và niềm khích lệ, an ủi ở trong những thời gian đau buồn này. Chúng ta sẽ khám phá đằng sau sự đau khổ trong thế giới của chúng ta là gì, và khi nào thảm họa xảy ra khi nơi đó có sự yên ủi. Khi nào thảm họa, tai nạn xảy ra thì nơi đó sẽ có sự yên ủi. Quý vị nhớ cái điều này. Chẳng hạn như ở động đất ở Haiti chết cả mấy chục ngàn người, thì có tiếng hát ban đêm, hát những câu thánh ca, đọc lời Chúa, rồi cái sự yên ủi tới đó. Và Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm cũng thiệt hại bên đó, và có một số bác sĩ tình nguyện và sinh viên tình nguyện qua bên đó giúp đỡ và được an ủi và đang hồi phục. Mà hiện nay cũng tôi có người bạn cần sức sinh, họ cũng bay qua đó, ở bên đó họ thấy không thể tưởng tượng nếu mà có dịp. Và nhiều cái trận nữa quý vị cũng đã từng thấy ở Philippines, cũng nhiều người qua đó giúp, cho nên có cái sự yên ủi và đạo Chúa được giảng ra, được phát triển thêm nữa. Chẳng hạn ở thành phố New York, hai cái tòa nhà sụp đổ thì tin lành của đạo Chúa thì giảng ra nơi đó. Cũng như bên Iraq, những trận chiến tranh đạo hồi phức phá nhưng mà đạo Chúa sẽ mở ra. Và hiện nay ở tại Iraq, bao nhiêu người chạy lên núi tị nạn vì Hồi giáo nói không được bỏ đạo Hồi giáo, cho nên họ chạy trốn lên đó, thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta, như Führer đã nói. Cho nên những cái cảnh đó, thì điều ác nguyên thủy đã ở đâu, thưa quý vị, thưa quý ông bà chị em? Thì Khải Huyền đoạn 12 câu 7 đến câu 9, xin quý vị theo dõi. Bây giờ có một cuộc chiến đấu ở trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Thì đó là một tội lỗi chiến tranh bắt đầu từ ở trên thiên đàng. Và Giăng đoạn 8 câu 44 là: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Thì như vậy, chú quỷ Satan là một Lucifer, là một thiên sứ trưởng ở trên trời, được tạo dựng lên mà lại xuống kéo rủ thêm 1/3 thiên sứ. Cho nên vì vậy lời của Chúa đã nói trước, ở trong Kinh Thánh đã nói như vậy, là lừa dối mọi người trên thế gian. Và một câu Kinh Thánh ở trong Matthew cho chúng ta thấy là đoạn 13 câu 13 như vậy: vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Cho nên là thế gian này bị mờ tối, bị ma quỷ làm cho nên không thể xem mà không thấy, mà có tai mà lại không nghe lời của Chúa, cho nên không hiểu chi hết được. Cho nên vì thế chúng ta cần như vậy. Nói dường như lạ, nhưng điều ác đã xuất xứ từ nơi thiên đàng, trong trí của một thiên sứ tốt đẹp. Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả muôn loài ở trong Ngài. Ngài với quyền lực của sự lựa chọn, Ngài ban cho chúng ta quyền lực để có sự lựa chọn. Đó là một cái rất là hay. Và Chúa làm sự tự do của chúng ta có giá trị. Quyền lực của sự lựa chọn bị lấy đi vì nó có thể bị sử dụng một cách sai lầm. Đó là lấy đi khả năng để yêu thương. Vì tình yêu thương không bao giờ có thể bị ép buộc hay là áp lực. Cho nên tình yêu thương của Chúa ban cho chúng ta có một quyền lực sự lựa chọn tùy theo chúng ta, để chúng ta nhận được cái sự yêu thương thật hay ở trong Chúa. Cho nên vì thế là Chúa rất là hay, Chúa để cho chúng ta, Chúa không ép buộc một người nào cả, để chúng ta có sự tự do ở trong Chúa. Và một điều nữa thưa quý vị, có phải Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thiên sứ gian ác không? Câu hỏi đặt ra thì ở trong Kinh Thánh trả lời cho chúng ta biết là Ezechiel đoạn 28 câu 12 đến câu 15. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Tyre. Vua Tyre ở thế gian này ví dụ giống như là Lucifer trên thiên đàng vậy đó, là một quỷ sứ dữ. Và nói cùng người rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Eden, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báo, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Và Ngài làm ra trống cơm, ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherubim được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác ở trong ngươi. Chúng ta hãy chú ý điểm chánh ở trong nhà tiên tri Ezechiel nói đến hai lần ở trong Lucifer được dựng nên trọn vẹn là câu 12 và câu 15. Và sau đó tiên tri Ezechiel lại thêm vào cái câu 17 nữa là lòng ngươi đã kiêu ngạo. Khi đã trọn vẹn rồi thì lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình đi. Cho nên ta, tức là Đức Chúa Trời, đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Cho nên từ cái sự kiêu ngạo mà dẫn tới mọi sự trọn vẹn ở trong cái sự kiêu ngạo đó và sẽ bị đổ nát. Và Kinh Thánh rất là rõ ràng thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã không tạo dựng một ma quỷ, mà Ngài đã dựng nên một thiên sứ tốt đẹp, là một người đã chọn cái điều chống nghịch lại Chúa, Đức Chúa Trời, phản nghịch lại đấng tạo hóa, và chính nó đã tự làm bại hoại mình đi. Cho nên cái sự lựa chọn của Lucifer là như vậy, và rủ thêm 1/3 thiên sứ trên trời xuống. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó, Kinh Thánh nói rõ để chúng ta biết được thời kỳ cuối cùng sau này như thế nào nữa. Thì hành động của Lucifer là gì? Cái gì đã xâm nhập vào trí của Lucifer dẫn nó đến sự phản nghịch lại Đức Chúa Trời? Cái gì đã xâm nhập vào? Thì Kinh Thánh Ê-sai đoạn 14 câu 12 câu 14 nói như vậy. Cái gì đã xâm nhập vào trí? Là hỡi sao mai con trai của sáng xóm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các ngươi kia, các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi bên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Thì đó là ta nổi lên ở trong bản ngã của Lucifer, và ông ta đã phản nghịch lại Chúa. Và điều đó là cái điều mà Chúa gớm ghiếc, cái sự kiêu ngạo là bại hoại sẽ đi theo sau. Và hội thánh trong khải huyền cũng nói hội thánh Laodicea là một trong 7 hội thánh giàu có, cho nên đã không cần cái sự thuốc chữa bệnh của Đức Chúa Trời. Cho nên điều đó cũng đã xảy ra thế gian. Cho nên sáng trong Kinh Thánh nữa, chúng ta tìm hiểu như thế nào? Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 và câu 31 là: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như là hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thì Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Như vậy rồi Chúa tạo dựng muôn vật ở trong sáu ngày, và ngày thứ sáu Chúa dựng lên loài người, có loài nam có nam và nữ, có âm có dương, có đủ. Thì trong đó thì như vậy là chúng ta thấy theo hình ảnh của Chúa, Chúa quý loài người của chúng ta. Và trái đất đã trở nên lộn xộn như thế nào thưa quý vị, là Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới này như một nơi để trừ khử Satan không? Chúa có thể dựng trái đất này để trừ khử Satan không? Thì câu trả lời trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy là như thế nào. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến câu 7, và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Xong về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hãy ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Thì người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì dễ mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa, đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, lèn bẫy lấy lá cây vả đóng khố che thân. Đó là cái sự Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới này trọn vẹn, chứ không phải là xấu xa gì. Cho nên tổ tiên của chúng ta Adam và Eva đã được dựng nên giống như hình của Đức Chúa Trời, hình ảnh của Đức Chúa Trời. Họ cũng được cho quyền lực của sự lựa chọn. Chúa cũng cho họ có cái quyền lực để sự lựa chọn, đã trực diện với những sự cám dỗ của một người gian ác. Họ đã nghe sự lừa dối hoàn toàn của kẻ ác và đã bất vân phục Đức Chúa Trời, bất vân lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết tiền công của tội lỗi là sự chết. Họ có thể chết ngay lập tức vì không có Đức Chúa Giêsu bảo đảm họ trong tình yêu thương của Ngài, và đã hứa đến như chẳng hạn như đấng cứu thế của thế gian là Đức Chúa Giêsu. Cho nên Chúa biết trước cái sự đó, cho nên Chúa đã sai con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu chết cho tội lỗi của chúng ta và cho tổ phụ của chúng ta. Vì vậy có sự cứu chuộc ra từ tội lỗi, mà tiền công của tội lỗi là sự chết, cuối cùng là sự chết xảy ra. Cho nên mặc dù Đức Chúa Giêsu đã chết để bảo đảm cho chúng ta có sự sống đời đời, nhưng mà Ngài ở đâu khi chúng ta đau khổ ngày hôm nay thưa quý vị? Ngày hôm nay có nhiều chuyện, tới bây giờ còn nữa thưa quý vị, cho tới ngày Chúa trở lại. Và đây chỉ là sự khởi đầu. Chúa đã nói trong Kinh Thánh trước đây là sự khởi đầu thôi, nhưng mà có ngày gần nữa thì giống như người đàn bà thai nghén, thì có lúc đau 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, rồi khi đau dồn dập, rồi cái khi ngưng một thời gian, rồi gần tới cái ngày sanh đó, thì nó đau nhiều hơn nữa. Thì giống như Chúa đó, một cái dấu hiệu mà Chúa tái lâm cũng như vậy. Thì Kinh Thánh có những cái câu trả lời ở trong Kinh Thánh sẽ trả lời cái câu hỏi mà Ngài ở đâu khi chúng ta đau khổ. Thì đây là Ê-sai đoạn 11, 41 câu 10 có những cái lời hứa như vậy: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ cho ngươi. Đó là lời hứa chắc chắn. Và Ê-sai 43 câu 1 câu 3 là: bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Israel là đặt tên, Đức Chúa Trời đặt tên Israel cho Gia-cốp. Đó, một tên mới là Israel, cả toàn nước Israel. Ngài là đấng đã tạo thành ngươi, phán như vậy: đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông sẽ chẳng che lấp, khi ngươi bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu chúa ngươi. Ta ban Egypto làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Seba làm của thay ngươi. Cho nên là Chúa, cái câu này rất là thích: dù đi qua đi lửa, qua nước, qua sông, vì Chúa ở cùng chúng ta không bị ướt, không bị cháy. Và ngày cuối cùng chúng ta cần cái sự Đức Chúa Trời ở với chúng ta để chúng ta qua được mọi sự trở ngại. Và bổn phận của chúng ta là gì? Truyền đạo nói bổn phận chúng ta là ở trong đoạn 12 câu 13 là chúng ta hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và kính sợ Đức Chúa Trời, đó là đủ rồi. Thì Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6 một lời hứa nữa nói cho chúng ta biết là chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúa nói Chúa không lìa, không bỏ. Như vậy thì chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Amen. Đó là cái điều mà những điều mà lời hứa. Chẳng hạn Jessica vừa qua có chia sẻ lời Chúa, cũng nói là Chúa sai Jessica đi để làm việc Chúa. Thì hỏi tại sao, lý do như vậy, thì Chúa đã ở cùng, là Chúa biết, Chúa hứa, Chúa biết những người, mỗi một người một tinh thần rất là cao, cho nên làm việc cho Chúa ngày cuối cùng. Đó là một cái gương mẫu cho hội thánh của chúng ta. Chúng ta đáng vui mừng và khen ngợi Chúa. Thì ai cũng có mỗi nỗi khổ riêng, và nhìn xuống thì không ai bằng mình, nhưng mà nhìn lên thì mình cũng không bằng ai. Thì đó là cái sự an ủi, và nhất là có lời Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Và chúng ta hãy nhìn lên cái slide show của số 1 là mình sẽ thấy cái trận chùi đất mudslide ở trên Washington State á, thì 26, lần đầu tiên là 26 người chết và 90 người mất tích, và sau đó nó còn thiệt hại nữa và chết là cả hàng trăm người. Thì đó là những cái thiên tai, mình thấy cái chùi đất nó, cái xe sắt mà nó còn muốn dẹp nát hết luôn, chứ nói chi là con người hay nhà cửa. Mình thấy không, những cái hình ảnh đó thì mình thấy rất là dữ dội và đau đớn. Thì mình thấy đó là một trong những cái hình ảnh mà cái này nó kéo dài ra tới 170 dặm, phá tàn phá được trên núi lan ra. Thì tin tức đây là một trong những cái tin tức hàng ngày, còn nhiều biến chuyển hàng ngày hàng giờ, bây giờ còn đang phát thanh ra, phát hình ra. Thì chúng ta hãy vững lòng ở trong lời của Chúa. Chúa đã hứa như vậy. Và tiếp tục nữa là cái slide thứ hai là chúng ta thấy ở trong cái, đây là cái cảnh mà cái hình này là khúc sau, nhưng mà tôi sẽ nói không được. Khúc trước là cái phà Seawall đó ha, đã bị chìm cách đây khoảng 100 ngày đó. Thì đây là cái cảnh mà đi tưởng niệm của mọi người tới để thăm con. Và cái phà này chứa khoảng 500 người, thì trong đó là đa số là trẻ em đó. Cái hình ảnh toàn là con nít hơn, nhiều trẻ mà đẹp ha. Thì đã chìm và cái mình thấy đó, cái chết ở đây đó, khi cứu sống được có 175 người, và khoảng 2/3 tàu cũng đã chết, mà đa số là trẻ em. Thì có cái text đầu tiên người cha gửi cho người con trên tàu như vậy. Tôi xin dịch, tạm dịch ra cho quý vị ha. Ba biết đội cứu giúp đang trên đường đi tới, nhưng nếu có thể thì con hãy thoát ra khỏi ra bên ngoài. Thì người con trả lời là không được cha, không, con không thể, phà bị nghiêng quá, không có những đứa nhỏ nào mà ra bên ngoài được hết. Đó là cái text ngày người con trả lời như vậy. Và một cái text nữa là người con nói với mẹ là như vậy: má, trong trường hợp con không có dịp để nói vân vân thì con thương má. Đó là những cái lời text mà trước khi tàu chìm và không biết có được cứu sống. Lý do tại sao vì lệnh của thuyền trưởng và các thủy thủ không cho những người chạy ra để họ đến chi, để họ thoát thân chứ. Đó là những cái con người mà hiện nay đi đứng trước tòa án đang bị lùng xuống và sẽ bị lệnh tử hình. Thì đó, gieo giống chi thì sẽ gặt giống ấy, thưa quý vị. Và chiếc tàu này không phải có, không có lý do mà nó chìm, tại vì đi qua cái đảo Jeju, cái đảo đó nổi tiếng du lịch của Nam Hàn. Mà cái đảo này tôi cũng có từng ao ước, những cái phim tôi cũng có thể là tôi cũng muốn đi qua để mà đi thăm viếng cái đảo đó, vui chơi để biết. Nhưng mà cuối cùng bây giờ cái thảm quả này tôi đổi không có đi nữa. Mà cái vấn đề là mình thấy vì những ngày là xấu. Mà lý do tại sao chìm như vậy, tôi nghe tin tức nói thì tại vì có con người ham cái chứa hàng nhiều quá đó, cho nên quá tải, cho nên lấy tiền, cho nên vì vậy mà nó nổ cái tàu quá, cái máy nó quá sức nên nó nổ, cho nên vì vậy lật tàu xuống chìm. Thì đó là những cái hình ảnh tượng trưng thôi. Thì Đức Chúa Trời thật sự hiểu chúng ta sẽ là gì trên thế gian này, thưa quý vị. Và mỗi một người chúng ta là vấn đề cho Ngài, chứ không phải không đâu. Ngài cho chúng ta. Cho nên có một câu kinh thánh mà không có chiếu trên slide được. Một phi rơ là đoạn 5 câu 7 là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Đủ rồi, cái câu đó là giống như nãy anh thấy anh đã làm chứng cái câu kinh thánh đó. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Một câu kinh thánh ở trong Hebrew đoạn 2 để lời hứa cho chúng ta là câu 14, câu 17 là như vậy. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Chúng ta là dòng dõi của Abraham, dòng dõi của đức tin, đó là vừa giúp chúng ta nữa. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lại thượng phẩm, hay thương xót và trung tín. Để làm chi? Ngài thương xót và trung tín để đền tội cho chúng dân, đền tội cho mọi người. Cho nên có vấn đề gì thưa quý vị, any problem, có vấn đề gì quý vị hãy dò xem Kinh Thánh. Và một câu hứa trong Kinh Thánh rất là quý vị hãy ghi khắc ngày hôm nay, đó là Matthew đoạn 11 câu 28 đến câu 30. Trong Hội Thánh chúng ta có cái câu này rất là hay: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thì sáng nay tôi nghe cái bài giảng của ông Paul ở Riverside. Ông giảng về cái sự phán xét ngày cuối cùng, thì ông ta cũng nói hãy lấy cái câu kinh thánh này, cũng là hãy ách của Chúa rất là dễ chịu, tức là cái his yoke is very easy, easily, tức là rất là dễ chịu, và học theo Ngài thì chúng ta sẽ được mọi sự bình an và mọi sự tốt đẹp. Đức Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm đầy sự cảm xúc và tình cảm giống như chúng ta vậy thưa quý vị. Thì Ngài đã trải qua đau khổ thể xác từ tâm thần và cảm xúc đau đớn nữa. Cảm xúc của Ngài cũng đau đớn giống như chúng ta. Ngài bị cám dỗ trong tất cả mọi thứ như chúng ta đã bị. Ngài hiểu sự đau đớn của chúng ta thưa quý vị. Đức Chúa Giê-xu hiểu sự đau đớn của chúng ta và muốn ban sức lực và yên ủi chúng ta khi chúng ta đau khổ. Cho nên Chúa ở đâu khi chúng ta bị tổn thương? Chúa ở đâu? Tôi làm một cái sự khảo sát ở trong những cái người bệnh ở trong chỗ làm tôi, thì tôi hỏi Chúa ở đâu khi chúng ta đau khổ? Không ai trả lời, không biết Chúa ở đâu hết. Rồi cuối cùng cái câu trả lời ngày hôm qua thì có cái anh bạn làm chung anh cùng ngày tôi, thì tôi hỏi Chúa ở đâu, ngày mai tôi chia sẻ nói. Ông nói lớn là nè, Jesus dwell in God dwell in us, you know, he dwell in us, tức là Chúa ở giữa chúng ta. Đó là trúng một phần mà thôi. Phần thứ hai nữa là sao? Thì ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 1 là nói như vậy, nói là ban đầu thì có Đức, có ngôi lời, và ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là ngôi lời, tức là Đức Chúa Trời, ngôi lời tức là Đức Chúa Giê-xu đây, và cũng là Đức Chúa Trời. Và Giăng đoạn 1 câu 14 nói là như vậy, là ngôi lời trở nên xác thịt để làm chi? Ngài trở nên xác thịt để ở giữa chúng ta. Và một phần nữa, Ngài ở giữa chúng ta, một phần nữa là gì? Đầy ơn và lẽ thật. Cho nên trong Ngài có đầy tình yêu thương, có đầy ân điển và lẽ thật của Ngài, tức là Kinh Thánh ở với chúng ta, những lời hứa để chúng ta không bị nản lòng hay là bị đau tổn thương. Thưa quý ông bà chị em, một lần nữa là tội ác hay là điều ác sẽ tồn tại mãi mãi không? Khi nào nó sẽ chấm dứt? Đây là cái câu hỏi mà đặt cho quý vị và tôi nữa. Thì ở trong Kinh Thánh trả lời Ê-xê-chiên 28 câu 17 câu 19 là như vậy: lòng ngươi, hay là tức lòng ngươi đây tức là Lucifer hay là vua Tyre thế gian này, đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan ngươi mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá, và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi, kỳ ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. Như vậy là tội ác, kẻ ác, điều ác sẽ không còn nữa, Chúa sẽ hủy diệt. Đó là lời hứa trong Kinh Thánh. Và lời hứa sau cùng nữa là Chúa hứa cho chúng ta, Khải Huyền đoạn 21 câu 1 đến câu 4 là: đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mặt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Thì đó là cái ngày hôm qua tôi gặp một cái bà đó vô 83 tuổi. Tôi thấy bà đi, bà không cần, thường thường cỡ 83 là ngồi xe lăn, đẩy xe lăn chống gậy, mà bà bước xuống xe một cái bà đi, tưởng bà ốm lắm, bà nhỏ như má con, nhỏ nhỏ giống như chị Minh với bà xã, nhỏ nhỏ bà trắng tóc một băng, bà vui lắm. Tôi cười nó, bà hôm nay you are healthy, bà nói no I just get cancer, chứ bị ung thư. Cái có con gái đưa theo, cái tôi mới nói ủa vậy là tôi mới hỏi bà lâu hả Long, bà không hiểu ý bà nói bà không biết, bà phải đi check mới biết là bà lâu. Thường thường cái tôi nói đúng là ung thư đó là thường thường là một tháng, cho bác sĩ cho biết một tháng, ba tháng, sáu tháng, là một năm, hơn có thể năm năm, có thể 10 năm, 15, 20 năm. Bà nói thì bây giờ bà đi check mới biết, nhưng mà bà nói bà 83 tuổi rồi thì bà cũng không có màng gì. Nhưng mà tôi nói vậy là bà có tin Chúa, bà nói bà tin Chúa. Tôi nói vậy là cái câu Kinh Thánh Khải Huyền 21 này, đoạn 21 câu 1 câu 4 là Chúa, đây là chỉ sự tạm bợ, Chúa sẽ tới và mọi sự nước mắt đau đớn ung thư đều biến mất. Bà nói amen hallelujah. Đó là cái lời hứa trên Kinh Thánh. Và cái người đó đó một cái đức tin vững mà tôi đã thấy, và một đức tin của người Việt Nam là ông cụ Xuân tuyên vô thăm viếng, có nghĩa đi thăm với tôi, thì ông ta dở cái bụng, ông ta dương lên to như vậy là đau nhất lắm, nhà ông ta cầu nguyện Chúa, ông ta không đau nhất, ông ta đập cái bụng ông ta vẫn ngợi khen Chúa trong những lời Chúa. Thì đức tin ông ta rất là vững, và ông ta ngủ yên trong Chúa sau vài ngày đó. Thì cảm ơn Chúa, đó là những cái lời hứa. Quý vị ngồi sao nghe rõ ha? Dạ, cảm ơn Chúa. Thì đó là Kinh Thánh lời hứa cho chúng ta để chúng ta sống ngày cuối cùng có những cái ngày là xấu. Thì có một cái ví dụ như vậy, một cái thần chết đến nói với ba người. Thì nếu mà nói tới ba người thì cái người nào á, thấy cái vật gì ở dưới biển á, và tôi tìm được á, là cái người đó sẽ chết. Thì cái người đầu tiên là cái người Mỹ thấy một cái penny xuống đáy biển, thì cái thằng chết lùm lên được cái đồng penny đó, thì cái người Mỹ đó bị chết. Cái anh thứ hai là anh Trung Quốc thấy một cái kim, nghĩ cái kim chắc nhỏ hơn, chắc okay, nhảy xuống thấy dưới biển thì cũng tìm lên được cái kim, thì cái anh Trung Quốc đâu chết. Tới anh Việt Nam, anh Việt Nam cũng cầm một cái cục tròn tròn gì thấy xuống biển, thằng chết lội xuống rồi sao tìm hoài không thấy. Anh Việt Nam ủa sao vậy, là anh sống. Thì cái câu chuyện này thì té ra là anh Việt Nam cầm một cái gì quý vị biết không, một cái cục xui bọt, cái cục thuốc mà nó xì bọt á, thấy xuống tan hết rồi, tìm sao mà thấy. Đây cái câu chuyện này nó vui, nó dí nhộm, nhưng mà nó nói lên là cái sự khôn ngoan. Dù cái sự chết giống như vua Ezechia đáng lại chết, nhưng mà cầu xin Chúa thì được 16 năm thì sự chết ở trong Chúa nắm tay. Thì đây là nói lên cái trong Gia Cơ đoạn 4 câu 14 câu 15 là như vậy. Tôi xin đọc đó là quý vị thấy trong cái câu này là như vậy. Là câu 14 câu 15 là: xong ngày mai sẽ ra thể nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Câu 15, anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Thì như vậy là cái lời hứa này chúng ta phải nói trái lại những cái điều mà đau khổ, những cái điều chết chóc đó, mà nếu như Chúa muốn chúng ta sống được ngày nào, giờ nào, thì chúng ta hãy làm việc này, việc kia cho Chúa, để đem vinh hiển cho Ngài. Thì đó, mọi sự đau đớn, và sao hết, thưa quý vị, mọi sự đau đớn, đau khổ, hay là hoạn nạn, buồn rầu sẽ không còn nữa trong những lúc nản lòng. Hãy nhìn lên Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ trở lại tiêu diệt tội lỗi mãi mãi. Một ngày nào đó sẽ không còn bệnh hoạn, đau tim, đói kém, bạo động hay là chết chóc nữa, vân vân, mà một ngày mà tình yêu thương của sẽ cai trị trên vũ trụ này, và Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết mọi nước mắt của chúng ta. Cái điều mà quan trọng nữa là chúng ta hãy đặt niềm tin ở trong lời của Chúa, là cái niềm tin mà cỏ khô hoa rụng nhưng mà lời của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Amen. Xin quý vị
chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.